This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp trên làn sóng 900 AM từ Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện nay là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính chào giáo sư Khâu Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Quý Lan xin kính chào quý thính giả của cả miền Dallas cũng như tại Houston, Texas trong tiết mục Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư, chào Ngọc Minh và chào Quỳnh Như. Ngày hôm nay phải nói rằng là thành phố Houston của chúng ta phải nói là của Quỳnh Lan chứ không dám vơ đũa với lại Quỳnh Như đâu. Mặc dù là thời tiết nói rằng là 30% mưa nhưng mà nhìn ra ngoài trời bây giờ nắng chan hòa, đẹp vô cùng, không biết ở Dallas như thế nào ạ?
Dạ vâng, trước hết thì Ngọc Minh cũng xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Xin kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan. Thì thời tiết ở khu vực Dallas thì rất là đẹp, 92 độ. Thì trong cái ngày hôm nay không có mưa, không biết là khu vực của tiến sĩ như thế nào thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh. Dạ, kính chào quý thính giả của hai miền. Dạ, khí hậu bên đây rất đẹp, rất trong sáng, rất là tốt thưa anh.
Dạ vâng, không biết là giáo sư tối hôm qua cũng như là Ngọc Minh và Quỳnh Như có đi xem pháo bông không? Mặc dù ở bên Houston thì trời mưa tầm tã ở downtown, nhưng mà thấy trên truyền hình mọi người vẫn ngồi để mà nghe nhạc, rồi cũng có cuộc diễn hành và pháo bông vẫn tưng bừng ở trên bầu trời.
Nghĩa là trời mưa vẫn mặc trời mưa đúng không ạ?
Trời mưa thì mặc trời mưa, chúng tôi vẫn ngồi nghe nhạc như thường.
Dạ, đúng rồi.
Pháo bông ở đây rất đẹp thưa chị. Tối hôm qua lâu lắm rồi chúng tôi không có đi coi pháo bông ở gần ngay cái chỗ họ bắn ở downtown. Tối hôm qua chúng tôi đến gần dòng sông Trinity River, rất là đẹp thưa chị. Trời rất là trong sáng mà khí hậu cũng thoải mái nữa.
Như vậy là Dallas hôm qua thì trời đẹp, trong khi Houston thì lại mặc dù mưa nhưng mà cũng không thua Dallas đâu. Pháo bông cũng bắn đầy ngập hết các bầu trời, nhất là ở vùng bãi biển, vùng Kema, vùng Galveston. Và ngay ở cạnh chung quanh nhà của chúng tôi thì thấy pháo bông cũng vẫn, mọi người vẫn bắn như thường lệ. Mặc dù mưa thì có chậm trễ đôi chút nhưng mà trời mưa thì mặc trời mưa, như là Quỳnh Như nói đó, pháo bông vẫn tưng bừng như thường. Bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ, thì trước hết thì xin giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về tình hình kinh tế tài chánh tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước trên thế giới thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, cũng gọi là tiêu biểu giống như cái ngày July 4 của ngày độc lập Hoa Kỳ, mọi chuyện đều tốt đẹp, rất sáng sủa, rất là tưng bừng. Công ăn việc làm được giảm xuống, stock market lên cái một mức kỷ lục mới, đến cái mức gọi là người ta bắt đầu người ta lo ngại lên đến mức nào. Dow Jones lần đầu tiên qua khỏi 17.000 và công ăn việc làm thì giảm xuống, gia tăng 288.000 công ăn việc làm, nạn thất nghiệp giảm xuống từ 6.3 xuống 6.1%. Mọi chuyện đều tốt đẹp trên mọi phương diện hết thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư vừa cho biết rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ có vẻ như là khởi sắc và sẽ phát triển với cái số mà công ăn việc làm được gia tăng lên đến 288.000, cũng như là cái chỉ số mà thất nghiệp đang từ 6.3 xuống còn 6.1% mà thôi. Thì thưa giáo sư, điều này có là một cái hy vọng cho Hoa Kỳ với nền kinh tế sẽ khá hơn hay không ạ?
Dạ, thưa, nền kinh tế Hoa Kỳ đó, sở dĩ họ thay đổi những cái ước lượng từ tháng này qua tháng nọ hay tuần này qua tuần nọ, nên tạo nên cái mức bâng khuâng và không biết nó đi về hướng nào đó. Nó đặt tên căn bản thứ nhất là công ăn việc làm. Công ăn việc làm mà được tạo ra, những công ăn việc làm mỗi tháng đó, mà công ăn việc làm được tạo trên 200.000 công ăn việc làm thì gọi là một cái dấu hiệu là nền công kinh tế có vẻ gọi là mạnh khỏe. Tại vì công ăn việc làm tạo ra là một chuyện, nhưng mà ngược lại có những công ăn việc làm bị mất nữa, cho nên phải trên 200.000 công ăn việc làm tạo ra thì mới được gọi là bù đắp lại những công ăn việc làm bị mất. Mà tháng rồi thì 288, đó là một điều rất là tốt đẹp. Cộng thêm là những cái mức những xây cất nhà cửa, construction và home sale, những cái nhà cửa mua bán, đó là một cũng những cái con số mà người ta theo dõi. Rồi cộng thêm cái mức tiêu thụ cá nhân, consumer spending, và mức lạc quan của người tiêu thụ. Rồi quan trọng hơn hết là miễn quỹ liên bang tiền tệ Hoa Kỳ đó, họ không có tuyên bố một cái đường lối nào mà chuyển lối một cách vũ bão thì họ yên tâm hơn. Thành ra nó có nhiều yếu tố trong đó. Thưa, công an việc làm hiện tại đó, nếu mà với cái đà tiến triển như vậy đó, thì họ ước tính rằng khoảng cuối năm thì cái mức thất nghiệp sẽ giảm xuống, từ bây giờ là 6.1, cách đây mấy tuần lễ thì 6.3, bây giờ là 6.1, thì cuối năm nay đó họ sẽ giảm xuống khoảng 5.7%. Thì 5.7% có nghĩa là dưới cái mức 6% mà quỹ tiền tệ liên bang họ đưa ra là mục tiêu của họ muốn giảm. Tại vì lúc mà khủng hoảng nền kinh tế đó vào năm 2008 đó, nền thất nghiệp lên tới 8% lận. Thành ra họ nói rằng miễn giảm xuống 6% đó, thì họ sẽ cắt đi cái chương trình gọi là kích thích nền kinh tế qua cái monetary policy, có nghĩa là bơm tiền vào nền kinh tế. Thì đây cũng là tạo cho một cái thế đứng hơi khó sửa cho bà tổng giám đốc Janet Yellen, là tại vì cái mục tiêu của nạn thất nghiệp bây giờ nhìn thấy rõ là sẽ đạt được, thì quỹ tiền tệ liên bang sẽ làm như thế nào? Đó là cái điều mà người ta theo dõi từng lời nói, từng cử chỉ của bà, để mà họ ước đoán rằng cái tiền lãi như thế nào. Theo cái ước tính của mọi người đó, thì tiền lãi có thể sẽ gia tăng đôi chút, nhưng mà không nhiều lắm.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta cũng đã thấy rằng là stock cũng có vẻ như là gia tăng và phát triển rất là tốt đẹp, hơn cả cái sức ước đoán của mọi người. Điều mà chúng ta thấy vào cuối tuần qua, kể từ 6 tháng trước thì chúng ta thấy Dow Jones cũng lên điểm cao nhất là 16.000. Nhưng bây giờ đặc biệt vào cuối tuần thì lên tới mà chỉ số là 17.000 rồi. Thì điều này đã nói lên điều gì thưa giáo sư?
Dạ, thưa, điều này nói lên là những cái công ty lớn mà trên mọi phương diện, chứ không phải là một cái industry nào, là thứ nhất là cái lợi nhuận những công ty đó nó được khả quan, tiếp tục lợi nhuận cả hai đều tốt đẹp hết. Và người đầu tư đó họ thấy cái đà như vậy thì họ có một số thì bâng khuâng, nhưng một số họ nói thì bây giờ nó đang lên thì cứ bỏ tiền vô mua, rồi khi nào bắt đầu thấy xuống rồi bán. Thành ra họ cứ tiếp tục cái đà này, họ mua, cho nên nó đẩy cái giá lên cao. Điều này thì nó lại tốt, là tại vì những công ty đó stock họ lên thì họ có tiền thì họ bành trướng mạnh hơn nữa. Nhưng mà đến cái mức nào đó, một cái thay đổi thì nó sẽ có những cái adjustment, nó như vậy đó thưa chị. S&P cũng lên rất nhiều. S&P 500 đó là những công ty mà đại đa số những công ty đại công ty ở bên Hoa Kỳ mà nó đủ những kỹ nghệ khác. Từ năm này so với năm trước là đã lên 7.4% rồi. Thành ra mọi chuyện hiện giờ thì mình hy vọng là nó có cái đà không có lên quá cao, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tốt đẹp. Hy hy vọng là công ăn việc làm sẽ được càng ngày càng cải thiện, thế chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hình như là cái số nhà bán cũng gia tăng trong cái tháng 6 này, có đúng không ạ?
Dạ, dạ thưa, đúng như vậy. Cái con số nhà bán, những cái con số thống kê của chính phủ Hoa Kỳ nó hơi gọi là chậm trễ và hơi gọi là đôi khi nó hơi mixed signal, có nghĩa là đưa những dấu hiệu khi thì nói chậm trễ, khi thì nói là chậm xuống, rồi hơi khi thì nói lên. Nhưng mà gần đây con số mới nhất đây thì họ nói rằng không đến nỗi như vậy, vẫn gia tăng. Thành ra đó cũng là một cái tin tức mới, mặc dầu nó không gia tăng như mấy năm trước. Những cái số nhà mà được list lên bán đó cũng gia tăng, mà nhất là cái số contract, có là những cái contract mà được bán họ cũng theo dõi. Ví dụ như mình để cái contract để mình bán cái nhà đó, thì realtor họ vô trong database, thì những cái con số đó chính phủ Hoa Kỳ họ tháp vô, họ nói thế. Tự nhiên mình có cái contract để bán chưa chắc gì bán được, nhưng mà có contract rồi đó thì luôn luôn khoảng một tháng sau thì cái nhà bán xong, thì cái con số nó lên rất là mạnh. Đó là những cái con số mà chính phủ Hoa Kỳ họ theo dõi. Thế
dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cái điều gì đã xảy ra và tại sao mà một cái ngân hàng của Pháp, đó là BNP đó, đã phải chịu nhận một cái hình phạt là phải chịu trả đến 9 triệu Mỹ Kim?
Dạ, thưa 9
điều
tỷ.
Này là sao thưa giáo sư? À, 9 dạ. tỷ Mỹ Kim, là vâng, xin lỗi giáo sư.
Con số dạ. kinh khủng. Dạ, dạ thưa vâng, BNP là một cái nhà băng khổng lồ ở bên Pháp, đến mức là Tổng thống của Pháp cũng muốn ve vãn ông Obama để hy vọng là gọi là đưa cái ảnh hưởng mình để đừng có phạt nặng như vậy. Nó phạt vừa uy tín vừa tiền bạc. Đó là một công ty ngân hàng. Mình nhìn những cái điều này đó, mình mới thấy rõ đó, là cái sức mạnh của Hoa Kỳ nó không phải là vào cái nền kinh tế hay là đồng đô la hay là quân sự. Mà cái sức mạnh của Hoa Kỳ, nền kinh tế Hoa Kỳ, đó là một cái điều mà mặc dù họ nói rằng Trung Quốc càng ngày càng mạnh, nhưng mà còn lâu lắm mới có thể mà sánh bằng Hoa Kỳ được. Là tại vì cái đồng đô la qua cái hệ thống ngân hàng nó như những cái nhánh nhện vậy đó, nó bao phủ cùng thế giới hết. Ngay cả một công ty Pháp mà vi phạm luật của Hoa Kỳ bị phạt 9 tỷ đô la mà cũng phải chịu thua, và họ ra ngoài sẽ tuần tới, họ hy vọng, họ ước đoán rằng công ty này sẽ ra nhận tội, criminal charge. Ông tổng giám đốc của President CEO đó sẽ ra nhận tội và trả 9 tỷ đô la. Đó là cái hình phạt rất nặng, là tại vì đó, trong một thập niên từ năm 2002 cho đến 12, gần như 10 năm, thì chính phủ Hoa Kỳ đó, họ có cái chương trình nó gọi là cấm vận những cái công ty mà gọi là có cái cách khủng bố, hay là những công ty mà gọi là giết người bừa bãi đó, như là Sudan và Iran đó, thì cấm vận. Thì công ty của Pháp, ngân hàng này đó, là không được, những cái ngân hàng này không được chuyển tiền vô ra những cái thứ đó như Sudan và Iran. Và cái công ty BNP này, họ đã rõ ràng với cái mức điều tra rất là tinh vi đó, thấy rõ là họ tạo một cái hệ thống rất là tinh vi để cho tiền đô la Mỹ vẫn chạy vô chạy ra trong những cái thứ đó. Là tại như vậy đó thì mình ủng hộ cái chính phủ mà giết cả triệu người dân trong đó. Đó là cái chương trình nhân đạo của Hoa Kỳ, cấm không được gọi là buôn bán với lại Sudan. Thì họ cố tình họ làm những cái chi nhánh satellite bank với một những cái satellite bank nó không có chi nhánh, nó không có tên tuổi rõ ràng. Rồi những cái chuyển ngân hàng đó là họ lại giấu tên của cái xứ đó, họ làm trong vòng 10 năm như vậy, và có những memo, những cái văn thư của những giám đốc của nhiều bang họ biên rồi, họ nói này cái này vi phạm là luật lắm coi chừng, nhưng mà ở trên tổng giám đốc và ban chấp hành họ hoàn toàn họ chấp nhận gọi là hành động phi pháp như vậy. Thành ra chính phủ Hoa Kỳ họ có cái khả năng là phạt những cái công ty đó và cấm trong vòng mấy năm trời không được làm ăn qua tiền đô la của Mỹ nữa. Thành ra cái này tạo nên một cái phạt rất mạnh, một cái tiền lệ cho những công ty của Âu Châu, nhưng mà cũng tạo nên một cái uy tín và lòng cách làm ăn đạo đức của những công ty của Âu Châu đối xử với những nhà lãnh đạo hoặc quốc gia mà gọi là giết người một cách vừa bãi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nhiều người thì cứ nghe nói rằng là cấm vận rồi Hoa Kỳ cấm vận các nước khác hay này nọ mà họ không để ý
đó.
Rằng là khi mà vi phạm đó thì Hoa Kỳ cũng phải bắt và họ phải chịu một cái sự trừng phạt. Thì đây cũng là một cái điều mà cho chúng ta thấy rằng là khi mà Hoa Kỳ nói thì không có nghĩa rằng là không
dạ,
có
không
một cái... một các cái kết quả gì cả, bởi vì khi họ đã ra lệnh như thế mà không nghe thì chắc chắn sẽ phải chịu những cái hình phạt như thế.
Dạ.
Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều
lắm,
và
dạ.
Bây giờ xin trở lại câu hỏi bên Dallas ạ.
Dạ, Quỳnh Như cảm ơn cô Quỳnh Lan và được biết là cái chương trình Obamacare cái thời hạn đăng ký cũng đã qua và rất là nhiều người đã có được và đã sử dụng được cái chương trình Obamacare như là một cái bảo hiểm sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như gia đình mình. Và theo thống kê đó thì là nhiều người lớn tuổi cũng như những cái người bệnh đã được đăng ký vào chương trình bảo hiểm này, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Nhưng mà sự thành công hay thất bại đó, hiện giờ đó, những cái dấu hiệu đầu tiên đó là mình thấy rằng cái số người ghi vào cái chương trình Obamacare trên 8 triệu người thì cái phương diện số người ghi đó thì coi như là thành công đi. Nhưng mà cái con số đó mà ghi như thế nào là gọi là những người trẻ, những người lớn tuổi, những người bệnh như thế nào. Và cái điều này đó, hiện giờ những cái con số cho thấy đó là có thể là sẽ gọi là thâm thủng cái ngân sách quốc gia rất là nặng. Là tại vì cái số người đó mà ghi tên đó giữa cái lứa tuổi là 18 cho tới 34 tuổi đó chỉ có 28% thôi. Trong khi đó những người lớn tuổi ghi tên nhiều, mà đó là cái ngược lại cái ước đoán của chính phủ Obama. Và cái số người ghi tên đó là những người đang bệnh rất nặng, thì trên phương diện nhân đạo thì đó là điều tốt để mình cứu giúp họ có thể chữa bệnh được. Nhưng mà trên phương diện tài chính đó, thì có thể là trong tương lai mình sẽ thấy những cái chi nó gia tăng và thuế sẽ gia tăng, tại vì không thể nào mà tài trợ nổi. Thành ra đó là những cái con thống kê đầu tiên cho cái chương trình Obama hiện tại thì cô.
Và cũng được biết là một cái công ty về kỹ thuật khá nổi tiếng đó là Samsung, thì họ vừa có một cái lời thông báo ngày hôm thứ năm vừa rồi là họ hoàn toàn sẽ không có sản xuất những cái loại TV, cái loại plasma như hồi xưa nữa, là do cái nhu cầu, cái thị hiếu của người tiêu dùng không có còn thích cái loại đó nữa. Và họ bây giờ thích những cái loại mà tivi màn hình cong, rồi có cái chất lượng màn hình độ phân giải rất là cao do sử dụng cái kỹ thuật của LED, đúng không giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Thưa, hồi xưa tới giờ thì plasma thì được người ta thích nhiều nhất là tại vì cái hình nó rõ mà nó rất là tốt. Thì Panasonic họ đã tuyên bố là họ chấm dứt sản xuất rồi. Bây giờ Samsung là những cái công ty bên Nam Hàn đó, thì là công ty duy nhất còn lại mà sản xuất ồ ạt plasma, thì họ cũng tuyên bố là họ sẽ chấm dứt nay mai cái chương trình sản xuất đó. Thành ra từ đây tới mùa hè đó cũng là một cái tin mà cộng đồng Việt Nam mình nói rằng nếu mà mình muốn có một cái TV khá to và tương đối rẻ thì tôi tiên đoán rằng tháng 12 này những cái công ty, những cái screen mà thật lớn của plasma nó sẽ rẻ lắm, thì họ sẽ chế tạo ra những cái loại TV càng ngày càng mỏng hơn, với cái technology là LED với lại cái technology khác đó, thì như cô Bình như nói đó là nó ít tốn điện hơn, nó mỏng hơn và nó cũng rõ tương đương, chứ nó không rõ hơn cái plasma bao nhiêu, nó rõ tương đương thôi. Thành ra đó là cái chiều hướng mới, nhưng mà thật sự ra đó, cái mức mà tiêu xài từ khi mình để TV từ sáng cho tới chiều, ngày này qua ngày nọ, cái mức tiêu xài gọi là tốn kém điện đâu có bao nhiêu. Thành ra nếu mà muốn cải thiện mà mua những cái TV thật rẻ, thật tốt và thật lớn đó, thì plasma từ đây tới cuối năm có đó là một cơ hội mà có thể mua những TV 60 inch, 80 inch mà giá nó phải chăng.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ, và chắc chắn là tiến sĩ cũng đã nghe qua cái bản tin mà nói về Nhật Bản viết lại hiến pháp để cho những người lính của họ có thể chiến đấu mà để bảo vệ cho cái vấn đề mà quốc phòng của nước họ. Vậy thì xin hỏi tiến sĩ, đây có phải là một cái vấn đề mà liên quan tới kinh tế của nước Nhật hay không thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa, câu hỏi anh nó cũng rất là rất là interesting là tại vì đó hồi xưa tới giờ Nhật Bản đó, họ tùy thuộc vào cái hiến pháp mà do Hoa Kỳ gọi là giúp để mà soạn ra sau khi mà đã thua đại vị thế chiến đó, thì cấm Nhật Bản không có trở thành quân phiệt như hồi xưa nữa, có nghĩa là không được tham gia vào những cái trận đánh ở ngoại quốc hay là quốc phòng rất nhỏ. Hiện giờ đó cái defense spending của Nhật Bản đó, so với lại GDP đó có 1% thôi đó. Trong khi những cái thứ khác là 20%, 25% hay là 30% tùy quốc gia. Thành ra thứ nhất là thể diện quốc gia với cái sự xung đột với lại Trung Cộng. Cái thứ nhì nữa đó là ông thủ tướng Abe đó là ông rất là trẻ, rất là giỏi, rất là năng nổ. Thì cái đường lối chính trị của ông rất là cứng rắn, cộng thêm cái đường lối mà kích thích nền kinh tế rất là thành công so với bao nhiêu vị thủ tướng trong thời gian quá khứ. Thì những cái chương trình kinh tế ông gọi là tung ra những cái chiêu bài hay là tung ra những đường quyền đó gọi là hết rồi, không có cái gì khác để mà làm mới hết á. Thì cái quốc phòng là một cái chuyện mà có thể vừa nâng cao cái thể diện quốc gia về quốc phòng an ninh của Nhật để đối đầu với Trung Cộng, nhưng mà đó cũng là một cái điều mà ít ai nói đến, nhưng mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng kinh tế. Là tại sao? Là tại vì trong hiến pháp của Nhật đó, họ không cho Nhật sản xuất những cái kỹ nghệ quốc phòng để bán ra ngoài. Thì đó là một cái đường lối chẳng những để sản xuất nhiều những cái máy bay, những tàu ngầm hay là hàng không mẫu hạm để cho Nhật Bản xài mà còn bán ra cho những quốc gia nữa. Thì nếu mà cái GDP mà nó spending nó từ 1% mà lên 10% thì nó kích thích nền kinh tế rất mạnh, chứ không phải là chỉ vấn đề quốc phòng hay là thể diện quốc gia thôi anh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và một câu hỏi cuối cùng là chúng ta muốn chọn một cái mortgage thì làm sao để chúng ta có thể chọn một cái mortgage đúng cho mình, thưa tiến sĩ?
À, dạ vâng, thưa anh nói là mortgage về để mua nhà đó phải không ạ?
Dạ vâng.
Mortgage về nhà cửa.
Dạ.
Dạ, dạ thưa, mortgage đó, như quý vị biết đó, nó có đại khái là nó có hai loại mortgage mà được phổ thông nhất. Một cái là fixed mortgage, là gọi là nó cố định đó. Thì cái điều này đó hồi xưa tới giờ đó được phổ thông người ta thích là tại ít ra người ta yên tâm, có nghĩa là 15 năm, 30 năm đó thì cái mortgage nó fix thôi. Nhưng mà một cái loại mortgage nữa cũng phổ thông rất nhiều càng, nhưng mà bớt đi sau cái thời gọi là thảm họa về tài chính năm 2008, đó là adjustable rate mortgage. Đó là những cái mortgage mà họ cho mình trả rất là thấp, đôi khi chỉ trả tiền lãi thôi mà cũng không trả tiền vốn nữa, rất là thấp. Giả tỷ như loại mortgage có thể 2 năm đầu, 3 năm đầu fix, rồi hay là 5 năm đầu fix, rồi sau đó là nó theo dõi thị trường, nó là nó theo cái giá của thị trường, thì cái đó nó rất nguy hiểm. Nhưng mà gần đây đó, những cái công ty mortgage company hay nhà băng đó, là tại vì với cái áp lực của cái mức tái tài trợ về ngân hàng đó, họ cảm thấy là refinance ít hơn, cho nên bây giờ họ đưa ra những cái chương trình accessible mortgage mới. Thành ra nếu mà mình vay tự mượn tiền đó, để mà cho vay nhà, nó có những cái chương trình mortgage đó, là mình phải kỹ, không phải cái accessible mortgage nào đó nó cũng giống nhau. Ví dụ như có cái loại đó là trong vòng 5 năm nó cố định, rồi sau đó nó gọi là được theo cái giá thị trường, nhưng mà nó phải có cái cap, có nghĩa là trong năm đầu đó mà thay đổi đó, sau 5 năm đó thì không được gia tăng trên 2% hay là được thay đổi bao nhiêu thôi. Rồi cộng thêm nó có bây giờ lại có thêm những cái chương trình adjustable rate mortgage là cho 15 năm nó cố định, rồi sau đó họ mới được adjust theo thị trường. Thì đó là cái điều rất là tốt, nếu có những cái chương trình đó thì rất là tốt, là tại vì 15 năm lâu lắm, chứ thời gian đó là người Việt Nam mình với cái cách tiêu xài bảo thủ đó thì có thể đã trả hết cái nhà từ lâu rồi. Thành ra nếu mà muốn vay mượn tiền nhà đó, bây giờ những cái nhà băng đó họ đã đưa tung ra những cái chương trình accessible rate mortgage. Quan trọng hơn hết là để ý là sau cái thời gian mà nó variable, có nghĩa là nó di động đó, đến cái giai đoạn 5 năm, 10 năm hay 7 năm gì đó thì mình phải có cái cap, đừng có để cho họ cái mortgage đó theo cái thị trường một cách tự do nó phải gia tăng, mà gia tăng không trên 2% là đó là điều tốt.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và không biết là cô Quỳnh Lan có thắc mắc gì về vấn đề mượn tiền mua nhà hay là vay tiền gì nữa không, thưa cô Quỳnh Lan?
Vâng, thắc mắc thì chỉ thắc mắc có một câu cuối cùng nữa là không biết Quỳnh Như với lại Ngọc Minh đã mua ai ghi tên để mà mua iPhone 6 chưa? Hoặc là có định là sẽ mua một cái TV to đùng 120 inch trong tương lai hay không thôi?
Cái đó cứ đợi tháng 8 của hạt tháng 8 thì iPhone 6 ra. Còn cái kia Plasma là người giáo sư nói là đợi đến cuối tháng 12 là nó sale.
Đợi cho nó on sale. Vâng, đến đây thì chúng tôi đã hết giờ. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Không quên kính chúc giáo sư và gia đình cùng với gia đình của Quỳnh Như và Ngọc Minh một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Nếu mà ăn barbecue thì cứ việc tha hồ, đừng lo sợ gì cả. Diet sau nhá.
Dạ vâng, Quỳnh Như cũng như anh Ngọc Minh, kính chúc giáo sư cũng như cô có một cái tuần lễ cuối tuần thật là vui. Và những ai mà đi vacation cho những tuần tới thì Quỳnh Như cũng chúc luôn là có những chuyến đi thật là vui. Và hẹn gặp lại khi nào trở lại. Quỳnh Như xin mến chào ạ.
Dạ vâng, xin hẹn vào kỳ tới.
Chào, dạ, thưa kính chúc quý vị một ngày cuối tuần.